vị đang nghe SBS tiếng Việt.
SBS tiếng Việt cùng với Xuân Ngọc trở lại cùng quý vị trên làn sóng phát thanh tối nay và chúng ta cùng nhau cập nhật một số những thông tin, những con số trong ngày hôm nay liên quan đến COVID-19 và tất nhiên phải liên quan đến cộng đồng Việt Nam chúng ta nữa trong cái giai đoạn 4 cách ly phong tỏa xã hội tại tiểu bang Victoria này. Và như thường lệ chương trình có sự tham gia của bác sĩ Phạm Phúc Nhân tại Melbourne. Xin kính chào bác sĩ ạ.
Xin kính chào Xuân Ngọc và tất cả quý vị nghe đài SBS tối nay.
Và bây giờ thì mọi người đang muốn biết một vài những con số quan trọng thôi trong ngày hôm nay liên quan tới COVID-19 thưa bác sĩ.
Cảm ơn Xuân Ngọc. Hiện nay là trên thế giới thì trải qua giai đoạn 2 thì bùng phát rất là nặng. Và trong giai đoạn mà chúng ta chờ vaccine, hiện nay là trên thế giới có 18 triệu 500 ngàn người bị nhiễm bệnh và trong đó có gần 700 ngàn người đã bị chết, tử vong rồi đó. Hiện nay Úc thì có nhiễm trùng cái ca nhiễm 18.500 và hiện nay cái ca ngày hôm nay chết đó là khoảng 232 trường hợp. Riêng Mỹ thì lúc nào cũng dẫn đầu 5 triệu và chết là 160.000 người. Thì riêng Melbourne hiện nay cái ngày hôm trước thì rất là cao, 600 mấy chục ca, rồi sau đó 500 mấy chục ca, rồi hiện nay ngày hôm nay thì là 439. Hiện nay thì trong có là 456 được nằm trong bệnh viện và 38 trường hợp trong ICU. Thì như Xuân Ngọc thấy là đó là những con số mà cao mà nó đã chính phủ đã áp dụng cái giai đoạn 4, tức là rất là siết chặt đó. Thì nó cũng gồm có những ngành bữa nay hoạt động được như là siêu thị, nhà thuốc hay là phòng mạch, cây xăng hay ngân hàng, những cái cơ quan mà liên quan đến trực tiếp tới cấp cứu thôi, còn tất cả có thể nó là ở nhà làm việc và ở trên nhà. Đó là cái tình hình hiện nay đó Xuân Ngọc.
Và như vậy chúng ta sẽ trải qua 6 tuần cách ly theo cái giai đoạn 4. Thế nhưng mà cũng nhìn lại một đôi nét quan trọng trong cái vấn đề này, cái nguyên nhân cụ thể mà dẫn đến là phải phong tỏa đến giai đoạn 4 mà thực sự các tiểu bang khác ngoài Victoria họ không muốn một chút nào đi tới cái giai đoạn này đâu bác sĩ.
Mình lược qua sơ là từ cái ngày mà 7 tháng 7 đó, khi mà chính phủ phát hiện đầu tiên những cái ca trường hợp mà nhiễm trùng ở nursing home, tức là nursing home đầu tiên là Rotorua, rồi sau đó ngày hôm sau ngày 8 tháng 7 thì gặp lốc chính cái tòa nhà ở đường Flemington ở Victoria, sau đó lan tràn đến các nursing home Kensington, Werribee, Preston, Kew và đặc biệt về đến nursing home Faulkner. Trên 40 nursing home đã bị nhiễm bệnh và các bệnh viện bị nhiễm bệnh nữa. Thì có nhiều người hỏi tại sao mà có nursing home mà nó bị như vậy. Thì nó rõ ràng là do cái người già nó khác với người trẻ, và trong người già thì không có, rất là khó mà chúng ta cách ly. Khi trong lúc mà nhất là mùa đông thì là nó cái lò sưởi lúc nào bật lên thì nó khuếch tán cái con virus nó rất là đi xa, nó trong cái trong không khí đó. Và trước đây 3 tuần thì các nursing home thì cũng không có làm cái PPE, tức là có mask cho cái những nhân viên điều dưỡng và bác sĩ, và đặc biệt là những người bệnh bệnh trong nursing home có nhiều cái bệnh nền lắm, ví dụ như dementia, thì bị tiểu đường, bị suy tim mạch, thấp khớp, suy thận. Và thường thường là những cái bệnh nhân thường thường đi ra ngoài lọc thận, là đi vô đi ra rất là nhiều, và điều dưỡng thì làm nhiều nursing home và bác sĩ cũng đi ngoài cỡ vô rồi khám home visit nữa, ban đêm bác sĩ đến thăm, có nghĩa là nó thay đổi thường xuyên. Nhưng mà đặc biệt á là có lẽ cái hệ thống nursing home của mình nó không phải nó chỉ quy từ liên bang chứ không phải là từ tiểu bang, cho nên thành ra cái hệ thống từ ở trên mà chỉ quy xuống nó rất là chậm. Có nhiều cái nursing home mà bác sĩ thấy là không có đeo mask. Thì hỏi sao nó tại ở trên nó chỉ chưa có chỉ huy xuống, tức là 3 tuần trước á, cho tới khi mà cách đây 1 tuần là bắt buộc đeo mask thì nó khác rồi. Nhưng mà rất mừng Xuân Ngọc, cái điều là tất cả cái nursing home ở Melbourne đều bị nhiễm trùng, nhưng nhiễm virus corona, nhưng mà đặc biệt hai cái nursing home của người Việt chúng ta là một cái Mekong, một cái Canh Lìa, một cái là X á, hoàn toàn cho tới giờ phút này không có nhiễm ca nào. Đó là một cái tin rất là mừng, là
bởi vì
người Việt mình rất là kỹ đó, sinh học đeo mask rồi rất là chuẩn bị, rất là kỹ, cho nên mình rất là mừng trên giai đoạn đó.
Vâng, đấy, quý vị cũng đã được bác sĩ Phạm Phúc Nhân, người thường xuyên làm việc và trao đổi với các viện dưỡng lão của người Việt tại tiểu bang Victoria, thì biết được tình hình hiện nay của cộng đồng chúng ta như thế nào. Và cụ thể ở đây là với những người cao niên ở trong viện dưỡng lão. Thế còn cộng đồng người Việt tại Victoria nói chung đó, bác sĩ chắc chắn là gặp rất là nhiều người, bởi vì làm việc cộng đồng cũng bên cạnh đó thì lại làm việc phòng mạch nữa. Không biết là người Việt chúng ta chấp hành như thế nào với cái lệnh phong tỏa cấp độ 4 và kể cả trước đó nữa thưa bác sĩ?
Nói chung người Việt mình có ý thức rất là cao, nhiễm trùng rất là ít, và từ 3 tháng nay thì đã tự mang mask rồi tự cách ly, có nhiều người ở nhà và săn sóc nó là rất là kỹ lưỡng đối với những người mà không vào được sinh hôm, những người lớn á, họ đi chợ cho nhau, họ giúp đỡ nhiều may mask và tặng cho nhau, cho nên rất là nói tốn là rất là tốt. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp người Việt nhiễm bệnh nhưng không nhiều, Sư Ngọc, tại vì người Việt đa số mình thường là cho những cái hãng, thí dụ như hãng miền Bắc mà có hãng Hem á, hãng Tomasao nè, rồi cái hãng ở hãng thịt đó, rồi tất cả những cái hãng nhỏ đó, thì nếu mà cái hãng nào mà của người Việt mình mà kiểm mà làm chủ đó thì họ làm cái PPE rất là tốt, tức là họ có cách ly rõ ràng trong cái không gian làm việc của họ. Nhưng mà đối với những cái hãng mà thuộc mà cho cái người nước ngoài mà quản lý, chẳng hạn như Ý hay là Úc này đó, thì họ không có mang mask. Nói thẳng là họ không mang mask từ 3 tuần trước họ có mang mask, cho nên nhiễm cũng cái số nhiễm rất là cao. Cho nên hiện nay cái số nhiễm ở Melbourne này cũng cao so với các cộng đồng khác. Nhưng đối với người Việt, ví dụ như bác sĩ có một số trường hợp như hiện nay cũng khoảng chừng 10 trường hợp thôi, thì họ nhiễm trùng, nhiễm virus, họ ở nhà và họ cách ly tại nhà, với có một số thì họ 14 ngày sau họ tốt, có nhiều một số thì vài ba trường hợp họ nhập viện bởi vì họ khó thở và nhẹ, hoặc là đi tiêu chảy, hoặc là mất khứu giác, mất ngửi đó, thì bác sĩ đều khuyên vào bệnh viện hết. Thì khi đó thì kêu gọi ambulance rồi chuẩn bị cho vào bệnh viện, tức là không có nhiều đâu, Sư Ngọc nha.
Chúng ta cũng thấy cái biện pháp đầu tiên đó là đeo khẩu trang khi ra ngoài đường, rồi là cách ly xã hội cho nó đúng, nếu mà chúng ta cần phải tự cách ly khi mà có nguy cơ. Nói đến cái chuyện mask, khẩu trang hay là che mặt đó, thì bác sĩ ạ, ở tiểu bang Victoria này phải nói là rất là nhiều người khá nổi tiếng rồi, khi mà họ cố gắng nỗ lực hỗ trợ cho cộng đồng may đến mấy chục ngàn chiếc khẩu trang trong gia đình của mình thôi, cố gắng làm để tạo được cái ý thức cho cộng đồng, rồi là tạo được cái sự an toàn cho cộng đồng. Thì bây giờ cái tình hình phân phối và may khẩu trang trong cộng đồng người Việt Nam nó phát triển mạnh đến mức độ như thế nào rồi trong cái giai đoạn hiện nay, bác sĩ?
À, đúng rồi. Thì như Xuân Ngọc biết là khẩu trang đã được cộng đồng người Việt Nam là may rất là từ lâu, nhất là khi mà cái bệnh viện Sunshine đó, trong khoa lọc thận đó, thì ông giám đốc đó ông muốn đến chùa Quang Minh, thì thượng tọa Thích Phước Tấn mới là kêu gọi để may khẩu trang cho bệnh viện. Thì từ đó cách đây 4 tháng rồi thì người ta may rất là nhiều khẩu trang bằng vải đó, rồi có những người donation mà khẩu trang bằng surgical mask nữa, tức là surgical mask là cái mask mà dùng khoảng chừng 1 ngày hay là 10 tiếng hay là 6 tiếng là bỏ đi. Đó, hoặc là những cái khẩu trang mà N95 để dùng trong ICU á, trong một cái phòng cách ly đó, thì đó là cũng donation cho đó. Thì cái số khẩu trang rất là nhiều, cho đến giờ trước đó, trước khi mà đại dịch lần này đó bùng phát đó, thì đã trên 120.000 cái khẩu trang, rồi cho những cái áo mổ như là khoảng chừng 2.000 cái áo mổ và những cái mặt nạ khoảng chừng 5.000 cái mặt nạ. Đó, thì sau khi mà cái giai đoạn 1 xong rồi thì tưởng là đã khỏe rồi, thì nó có lúc đó Victoria có khoảng chừng 10 ca, 20 ca thôi. Tưởng là mình sẽ thoát khỏi được cái giai đoạn nhiễm trùng coronavirus, không ngờ là cách đây khoảng 1 tháng thì nó nhiễm trùng, nó nhiễm nặng lên. Cho nên thành ra là chùa Quang Minh cũng là họp lại để tất cả họ lập Zoom cho tất cả bà bộ trưởng là Natalie á, Suleiman á, thì cùng là để mà phát động cái may khẩu trang. Thì hiện nay cái may khẩu trang á, là đã đạt tới cái trường trong nước Úc này thôi á, là khoảng 40.000, và cách đây khoảng chừng 3 ngày thôi Sư Ngọc là đã phân phối tất cả từ miền Đông, miền Tây, tất cả hoặc càng mấy chục cái 30 cái nhà chùa và khoảng chừng 10 cái nhà thờ, tất cả các cộng đồng người Việt để mà được cái khẩu trang này. Không những cộng đồng mình mà các cộng đồng người nước ngoài nữa, mình cũng phân phát mà cho hết. Và đặc biệt là cái tiếng mà may khẩu trang nó là đã rất là nổi tiếng ở miền Tây nói riêng, mà ở Melbourne nói chung á, thì chính phủ đã đặt cho hãng may của người Việt Nam mình á hàng triệu cái khẩu trang. Đó, hàng triệu khẩu trang. Cho nên bây giờ với tất cả những người may, có một số là may thiện nguyện, có một số là may gia công cho chính phủ, rất là nhiều á Sư Ngọc. Đó là một cái tin mừng rất là cho cộng đồng người Việt của mình.
Vâng, dù là làm từ thiện hay là may gia công, tất cả mọi thứ thì cũng đang hỗ trợ cho cộng đồng một cách tốt nhất bằng cái khả năng của mình, đặc biệt trong giai đoạn Covid-19 như thế này thì thực sự ra vấn đề kinh tế cũng rất là quan trọng và lo lắng của mọi người nữa. Đấy, có công việc làm là tốt rồi. Bác sĩ ạ, chắc là bác sĩ cũng nghe nói đến cái việc mà quy trình sản xuất vaccine và người ta hứa hẹn là chỉ khoảng 3 tháng nữa thôi là có rồi. Thì bây giờ đến cái giai đoạn này rồi thì tin tưởng chắc chắn hay chưa? Và thực sự ra 3 tháng nữa là chờ đợi cái gì đó?
À, trong như Xuân Ngọc thấy rằng là hiện nay trên thế giới là có khoảng 100 cái hãng mà sản xuất vaccine. Nhưng mà thật sự đặc biệt 10 và hạn chánh thôi, trong khi đó là Mỹ ở cái có Moderna đó, và ở Anh là cái đại học Oxford đó cũng đã hứa, ở Úc nữa, Adelaide, thì có tất cả là rất là nhiều cái hứa hẹn cho vaccine. Thì ngày 27 tháng 7 vừa qua đó, thì người ta đã thử nghiệm cuối cùng 30.000 người ở Mỹ đó, thì vaccine đó thì cái liều đó nó khoảng chừng 50 microgram thôi. Tới 100 mg thì để mà cho thử những cái người mà có bệnh mình là bệnh nền, bệnh người lớn tuổi đó, thì người ta thấy rằng để chờ đợi khoảng chừng 1 tháng nữa thì hy vọng rằng là khoảng chừng 3 tới 4 tháng nữa là có vaccine là điều đầu tiên. Thì ở Mỹ có thể nó được là khoảng chừng 500 triệu cái liều, còn ở Anh có thể nói là khoảng chừng 10 triệu 20 triệu liều, cho nên thành ra là rất là tốt. Và đặc biệt là hiện nay chắc là tất cả các nước khác cũng có, ví dụ như là Trung Quốc hay là Nga hay là Ấn Độ hay là cả Việt Nam cũng là cố gắng mà chế vaccine. Nhưng mà thực chất đây là một cái cuộc chiến tranh vaccine đó. Thì nước nào cũng muốn là để cho, thứ nhất là cho cái về kinh tế của mình là cho người dân là khỏi bệnh rồi phát triển kinh tế lại. Và đồng thời đây là một cái trò mà gọi là chính trị nữa. Tức là dụ để mà làm mà nó lấy vaccine này để mà theo mình đó. Ví dụ như Trung Quốc, ví dụ Philippines là nếu mà tôi sẽ bao hết vaccine cho Philippines mà với điều kiện là đừng có chống tôi cái đường lưỡi bò đó, thì mình thấy là cái điều đó rất là quan trọng. Để mình thấy rằng là hiện nay ai cũng chạy đua vaccine, không chẳng những là kinh tế và chính trị và cả về xã hội văn hóa luôn, để mà thu phục lại đồng minh. Đó là Xuân Ngọc.
Vâng, và chúng ta cũng chờ đợi vaccine. Rất là cảm ơn bác sĩ Phạm Phúc Nhân tham gia với chương trình tối nay ạ.
Cảm ơn Xuân Ngọc và tất cả quý vị nghe đài, và chúc các quý vị trong cái mùa này cố gắng ở nhà để mà chúng ta tạo một cái niềm vui để mà chúng ta vượt qua cái trận đại dịch này.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.